Radio Gia Đình Anh xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tota, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Đỗ Hồng, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 175. Ông anh họ Simon trở về với Giê-xu.
Các ngài được đón tiếp trong một căn nhà nghèo, nơi có một bà già nhỏ thó, được bao quanh bởi một bầy con nít, từ 2 tới 10 tuổi hơn kém. Căn nhà ở giữa một cánh đồng, không được săn sóc mấy, nhiều nơi đã thành đồng cỏ, nơi các cây ăn trái sống sót, ngoi đầu lên cao.
Bình an cho bà, Jenny. Hôm nay có khá hơn không? Họ đã mang đồ cứu trợ cho bà chứ?
Vâng, thưa Thầy và Giê-xu, họ nói với con là họ sẽ trở lại để gieo hạt. Đã trễ rồi, nhưng họ nói là nó còn mọc.
Chắc chắn là nó sẽ mọc. Điều sẽ là phép lạ của đất và hạt giống, sẽ trở thành phép lạ của Thiên Chúa. Bởi vậy, sẽ còn là một phép lạ hoàn toàn. Cánh đồng của bà sẽ tốt nhất trong vùng, và các con chim đang vây quanh bà sẽ có hạt dồi dào để lấp đầy họng của chúng. Đừng khóc nữa, năm tới sẽ khá hơn nhiều, và Thầy sẽ còn giúp cho bà nữa. Hay đúng hơn, bà sẽ được trợ giúp bởi một người có tên giống như bà, một người không bao giờ no nê làm việc tốt. Này, nhìn đây, cái này dành cho bà. Với món này, bà có thể sống tới mùa gặt.
Người đàn bà già nhỏ cầm túi tiền, rồi một lúc bà cầm tay Giê-xu, vừa hôn, vừa khóc, rồi bà hỏi.
Hãy nói cho con, ai là người tốt lành đó, để con nói tên họ cho Chúa.
Một trong các môn đệ của Thầy, và là chị em của bà, tên bà ta thì Thầy và Cha trên trời đều biết.
Ôi! Chính là Thầy.
Thầy là người nghèo. Thầy cho đi những cái người ta cho Thầy. Từ chính Thầy chỉ có thể cho các phép lạ. Thầy tiếc, vì đã không biết đến sự khốn khổ của bà sớm hơn. Thầy tới khi Susan vừa nói với Thầy. Bây giờ đã trễ. Nhưng như vậy, càng làm rạng tỏ hơn công trình của Thiên Chúa.
Trễ, đúng. Trễ, cái chết đã đến rất lẹ để gặp ở đây, và nó đã bắt những người trẻ, không phải bắt con là kẻ vô ích, cũng không phải bắt những đứa này là những đứa bất lực, nhưng bắt những kẻ vững vàng cho công việc, khốn khiếp thay tuần trăng Elu, mang đầy ảnh hưởng độc ác.
Đừng nguyền rủa hành tinh. Nó không ăn nhầm gì tới việc đó cả. Mấy đứa nhỏ này có tốt không? Hãy lại đây. Các con thấy không? Anh này cũng là một đứa trẻ không cha, không mẹ. Anh ta đã không thể sống ngay cả với ông ngoại của anh. Nhưng Thiên Chúa đã không bỏ rơi anh ta một bước. Và người sẽ không bỏ rơi anh ta bao lâu anh ta còn tốt. Có phải không, Mariam?
Mariam đồng ý, và nó nói với các đứa trẻ vây quanh nó, nhỏ hơn nó về tuổi, nhưng chắc chắn về mẫn cảm thì lớn hơn. Nó nói,
ôi, đúng thật là Thiên Chúa không bỏ rơi. Tôi có thể nói điều đó. Ông ngoại tôi đã cầu nguyện cho tôi, và chắc chắn là cả cha mẹ tôi ở bên kia thế giới nữa. Và Thiên Chúa đã nghe những lời cầu nguyện này. Vì người rất tốt, người luôn luôn nghe lời cầu nguyện của kẻ không chính, dù còn sống hay đã chết. Với các bạn, chắc chắn các người chết của các bạn đã cầu nguyện. Và bà nội nhỏ này nữa, các bạn có yêu bà không?
Có.
Tiếng ríu rít của bầy trẻ mồ côi vang lên dễ thương. Giê-xu nín lặng để nghe cuộc đàm thoại giữa người môn đệ nhỏ của người với đám trẻ mồ côi.
Các bạn có lý, các người già không nên làm họ khóc. Vả lại, không được làm cho ai khóc, vì kẻ làm đau cho tha nhân là làm đau cho Thiên Chúa. Nhưng các người già, ông thầy đối xử tốt với hết mọi người. Nhưng với những người già, người hoàn toàn âu yếm như đối với trẻ con. Vì các trẻ con thì vô tội, các người già thì đau khổ. Họ đã khóc biết bao rồi, phải yêu họ 2 lần, 3 lần, 10 lần, thay cho tất cả những ai không yêu họ nữa. Giê-xu luôn luôn nói là, ai không kính trọng các người già là độc ác 2 lần, cũng như các người đối xử độc ác với trẻ em. Bởi vì người già và trẻ em không thể tự vệ được. Bởi vậy các bạn hãy tốt với mẹ già.
Đôi khi tôi không giúp bà.
Một trong các đứa lớn nói.
Tại sao? Nhưng bạn đã ăn tấm bánh bà đưa cho bạn với sự mệt mỏi của bà. Bạn không cảm thấy ở đó cái vị nước mắt của bà khi bạn làm khổ bà sao? Còn bà, bà ơi, bà có giúp mẹ già không?
Người đàn bà được hỏi, mới cao lắm là 10 tuổi. Đó là một bé gái gầy gò xanh xao. Các đứa em trai nó cùng nói.
Ôi, Raquel rất tốt. Chị thức khuya để kéo một ít sợi len và gai mà chúng tôi có. Và chị đã bị sốt trong ruộng khi chuẩn bị nó cho việc gieo giống sau khi ba chết.
Thiên Chúa sẽ thưởng công cho bà.
Mariam nói nghiêm trang.
Người đã thưởng cho tôi rồi, bằng cách làm nhẹ đau khổ cho bà nội.
Giê-xu can thiệp.
Con không xin điều gì nữa à?
Bẩm Chúa không.
Nhưng con có được lành không?
Bẩm Chúa không, nhưng không quan trọng. Bây giờ nếu con chết, bà nội sẽ được trợ giúp. Trước đây con không muốn chết vì con phải giúp bà.
Nhưng chết là chuyện nguy hiểm, bé gái à.
Cũng như Thiên Chúa đã giúp con lúc sống, người cũng sẽ giúp con lúc chết. Và con sẽ gặp lại má con. Ôi, bà nội đừng khóc. Con yêu bà lắm, con không nói vậy nữa. Nếu điều đó làm bà đã khóc. Và nếu bà muốn, con sẽ nói với Chúa để người chữa con. Má nhỏ ơi, đừng khóc.
Và con bé ôm hôn bà già thiểu não.
Chữa cho cô ta khỏi đi Chúa. Cha già của con, thầy đã làm cho sung sướng vì con. Xin thầy cũng làm cho bà già nhỏ này sung sướng bây giờ đi.
Ơn phúc chỉ được bằng hy sinh. Con sẽ làm việc hy sinh nào để được ơn ấy?
Giê-xu hỏi cách trang trọng. Mariam suy nghĩ. Nó tìm xem cái gì đối với nó là khó từ bỏ nhất. Rồi nó mỉm cười.
Con sẽ không ăn mật ong nữa trong suốt 1 tuần trăng.
Không nhiều gì. Tuần trăng tháng Cát Liêu đã qua nhiều rồi.
Con nói 1 tuần trăng là nói 4 pha. Và hãy nghĩ, những ngày này sẽ là lễ ánh sáng, và sẽ có bánh tráng nướng, trát mật ong.
Đúng thế. Vậy Raquel sẽ được khỏi nhờ con. Bây giờ chúng ta đi. Chào Ginny. Trước khi trễ đi, thầy sẽ còn trở lại. Chào Raquel và con, Toby. Hãy luôn luôn tốt. Chào tất cả các con nhỏ. Nguyện phúc lành của thầy ở trên các con và bình an của thầy ở trong các con.
Họ đi ra. được theo sau bởi lời chúc phúc của bà già nhỏ và đàn trẻ. Marian, sau khi đã đóng vai tông đồ và nạn nhân của nó bắt đầu nhảy như một con dê con và chạy đi ở đằng trước. Simon quan sát và mỉm cười.
Bài giảng đầu tiên của nó và sự hy sinh đầu tiên của nó, đó, kẻ đã hứa, thầy không thấy sao?
Có, nhưng nó đã giảng nhiều lần rồi, kể cả cho Judas Simon.
Hình như Chúa muốn nói với ông ta qua miệng kẻ nít, có lẽ để tránh ông ta báo thù.
Báo thù thì không, thầy không tin là Judas đi tới một việc như vậy. Nhưng những phản ứng mạnh mẽ thì đúng, kẻ xứng đáng bị quả trách thì không thích sự thật, nhưng phải nói.
Simon quan sát người rồi hỏi.
Thưa thầy, xin thầy nói sự thật cho con. Thầy đã cho ông ta đi xa và thầy đã quyết định cho mọi người về nhà mừng lễ ánh sáng để ngăn cản Giuđa ở lại Galilee vào dịp này. Con không hỏi thầy và con không muốn thầy nói cho con. Tại sao lại là tốt khi con người xứ Kerioth không ở với chúng ta? Con chỉ cần đoán là biết, mọi người đều nghĩ. Thầy biết không? Cả chính Thomas, anh ta đã nói với con.
Tớ đi, không hề phản ứng, vì tớ hiểu. Ở bên dưới phải có một lý do nghiêm trọng.
Và anh ta thêm.
Và thầy đã làm rất đúng, như người đã làm. Có quá nhiều Nahum, Sadoc, Jokana, Eliezer trong số bạn hữu của Giuđa.
Anh chàng Thomas đâu có ngu, và anh ta cũng không xấu, mặc dù rất con người. Trong tình cảm đối với thầy, anh ta rất chân thành.
Thầy biết, và điều các con nghĩ là đúng. Sắp sửa, thầy sẽ cho các con biết lý do.
Chúng con không hỏi thầy đâu.
Nhưng thầy phải xin các con giúp, và thầy phải nói cho các con.
Mariam hòa tốc chạy lại.
Thầy ơi, ở đằng kia, chỗ đường hẻm đi vào con lộ, có ông anh họ Simon của thầy, đầy mồ hôi, tựa như ông ta đã chạy xa lắm. Ông hỏi con.
Giê-xu đâu?
Con trả lời, ở đằng sau đây với Simon Zelot. Ông hỏi con.
Người có đi qua đây không?
Con trả lời, chắc chắn có. Chúng tôi đi qua ngã này để về nhà, làm giống như các con chim bay đi, và đến từ mọi phía để về tổ. Ông muốn gặp người không? Con đã hỏi ông ta như vậy, nhưng ông anh của thầy ngập ngừng. Ông ta muốn thầy, con chắc vậy.
Thầy ơi, ông ta đã gặp vợ ông. Chúng ta làm như vậy. Marian và con, chúng con để thầy tự do. Chúng con sẽ đi qua lối đằng sau. Dầu sao chúng con đâu có phải về gốc. Còn thầy, thầy theo đường thẳng.
Ừ, cảm ơn Simon. Chào cả hai.
Họ chia tay và Giê-xu dấn lẹ bước vào con đường rộng. Đây, Simon tựa lưng vào một thân cây, thở dốc và lau mồ hôi. Nhìn thấy Giê-xu, ông giơ hai tay lên, rồi lại để rơi xuống và cúi đầu khiêm hạ. Giê-xu tới nơi, đặt tay trên vai ông và hỏi.
Simon, anh muốn gì ở tôi? Hãy làm vui lòng tôi bằng cách nói với tôi một lời tình nghĩa mà tôi chờ đợi ở anh từ nhiều ngày rồi.
Simon lại cúi đầu hơn nữa và giữ thinh lặng.
Vậy nói đi. Phải chăng tôi là một người lạ đối với anh? Không, sự thật, anh luôn luôn là ông anh Simon tốt của tôi. Và tôi, đối với anh, tôi là bé Giê-xu mà anh đã bồng cách nặng nề trong tay anh với bao tình yêu khi chúng tôi trở về Nazareth.
Người đàn ông lấy tay che mặt, quỳ sụp xuống và rên rỉ.
Ôi, Giê-xu của anh! Chính anh là kẻ có tội, nhưng anh đã bị phạt đủ rồi.
Nào, đứng lên đi. Chúng ta là bà con mà. Nào, anh muốn gì?
Con anh bị...
Và tiếng khóc làm nghẹn ông ta.
Con anh. Sáu.
Nó thực tình đang chết. Và tình yêu của Salome sẽ chết theo với nó. Anh ở lại với hai ân hận. Bị mất con và mất vợ cùng một trận. Đêm vừa qua anh nghĩ là nó đã chết. Và bà ta đối với anh như một con linh cẩu. Bà hét vào mặt anh.
Đồ sát nhân của con mày.
Anh đã cầu cho nó đừng chết. Và thề hứa với mình là sẽ đến tìm em nếu đứa trẻ hồi lại. Dù là người ta xua đuổi anh. Vả lại, anh đáng bị như vậy. Để cho em biết là chỉ có mình em có thể ngăn cản nỗi khốn nạn của anh. Lúc bình minh, đứa trẻ hơi tỉnh lại. Anh trốn khỏi nhà để đến nhà em lối phía sau thành phố để không gặp trở ngại. Anh gõ cửa, mẹ em đã mở cho anh. Ngạc nhiên, bà đã có thể không thèm tiếp anh, nhưng bà chỉ nói với anh.
Simon tội nghiệp, có chuyện gì vậy?
Và bà vuốt ve anh, tựa như anh còn là một đứa trẻ. Điều đó làm anh khóc rất nhiều, và như vậy, kiêu căng và nghi ngờ biến mất. Có lẽ nào là thật được điều mà Judah tông đồ của em đã nói với hai anh. Judah chứ không phải em của anh. Điều đó anh không nói với Maria, nhưng anh tự nói với chính mình. Trong khi đấm ngực và cho mình đủ loại tên từ lúc đó, anh nói với bà, Giê-xu có ở đây không? Là vì Alphe, nó sắp chết. Maria nói với anh,
chạy mau đi, người đi về phía Cana với đứa trẻ và một tông đồ trên đường đi Cana. Nhưng lẹ đi, người đi từ rạng đông, bây giờ người sắp về. Cô sẽ cầu nguyện để cháu gặp được người.
Không một lời khiển trách nào, không một lời. Anh là người đáng lời khiển trách biết bao.
Em cũng không. Em không khiển trách anh, nhưng em mở cánh tay em ra cho anh, để...
Trời ơi! Để nói với anh là Alphe đã chết.
Không, để nói với anh là em yêu anh nhiều.
Vậy, đến đi. Mau đi, mau đi.
Không, điều đó không cần.
Em không đến à? Em không tha thứ? Hay là Alphe đã chết? Nhưng dù nó đã chết... Giê-xu, 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 em đã cho người chết sống lại. Hãy trả lại con anh cho anh đi. Ôi, Giê-xu nhân từ. Ôi, Giê-xu rất thánh. Ôi, Giê-xu mà anh đã bỏ rơi. Ôi, Giê-xu, Giê-xu.
Tiếng khóc của người đàn ông làm đầy con đường vắng, trong khi ông ta lại quỳ gối, co quắp, vò nhàu y phục của Giê-xu, hôn chân người, bị đè bẹp bởi nỗi đau, sự ân hận và tình yêu phụ tử.
Anh không ghé qua nhà trước khi tới đây à?
Không, anh chạy như điên tới đây. Tại sao? Có một sự đau đớn khác à? Salome đã trốn đi à? Bà ta đã hóa điên à? Đêm qua bà ta đã có vẻ điên.
Salome đã nói chuyện với em. Chị đã khóc. Chị đã tin. Simon, hãy về nhà anh. Con trai anh khỏi bệnh rồi.
Em đã làm việc này cho anh là kẻ đã xúc phạm tới em. Trong khi tin vào con rắn độc đó. Ôi, lạy Chúa, anh không xứng đáng được từng ấy. Xin tha, xin tha. Xin tha, hãy nói cho anh điều em muốn anh làm để sửa sai, để nói với em là anh yêu em, để em biết là anh đau khổ phải giữ khoảng cách, để nói với em là từ lúc em về đây, ngay trước khi anh phê bệnh nặng như vậy, anh đã ước ao nói với em, nhưng...
Bỏ qua đi, tất cả những điều đó đã là quá khứ. Em không nhớ tới nữa. Anh cũng hay làm như vậy. Và hãy quên đi cả những lời của Judas Iscariot. Đó là một đứa trẻ. Về anh, em chỉ muốn nói một điều. bây giờ cũng như sau này. Anh đừng bao giờ nhắc lại những lời này với các môn đệ em, các tông đồ em, và nhất là với mẹ em. Chỉ có điều đó thôi. Simon, bây giờ hãy về nhà anh đi. Hãy bình an. Đừng chậm trễ vui hưởng niềm vui đang tràn ngập nhà anh. Đi đi.
Người hôn ông và đẩy nhà ông về phía Nazareth.
Em không về với anh.
Em chờ anh ở nhà em, cùng với Salome và anh Phê. Đi đi, và hãy nhớ là nhờ vợ anh biết tin vào chân lý mà anh có niềm vui hiện tại. Nhờ bà đó.
Em muốn nói rằng với anh...
Không, em muốn nói rằng em cảm thấy sự ân hận nơi anh. Và sự ân hận của anh đến từ kẻ kết án anh. Thực sự, Thiên Chúa kêu lên qua miệng của những người tốt, người cảnh cáo, khuyên bảo họ. Em đã thấy lòng tin khiêm nhu và mạnh mẽ của Salome. Đi đi, em bảo anh mà, đừng chậm trễ hơn nữa để nói với bà lời cảm ơn.
Người đầy mạnh ông ta để thuyết phục ông đi. Sau cùng, khi Simon bước đi, người chúc lành cho ông, rồi người lắc đầu trong một màn độc thoại câm, và trong những giọt nước mắt lăn từ từ trên khuôn mặt xanh xao của người, chỉ có một tiếng được nói ra từ tư tưởng của người.
Giuđa.
Người đi cùng một con đường mà Giê-lốt đã đi, lối sau những ranh giới của thành phố, về hướng nhà người.
Cùng Chúa mãi mãi, em sang vui cùng Chúa luôn luôn. Trong mái nhà, giữa mái trường, suốt một mùa xuân hạ thu đông.
Sang vui cùng Chúa ở nơi mái ấm, làm người con ngoan vâng lời mẹ cha, làm người cháu ngoan trong kính ông bà,
làm người em dễ thương với chị với một tâm hạ thu đông.
Sáng mùi cũng cho ngày xuân Tết đến, mừng từ đây thêm như nụ hoa xinh tươi.
Rộn ràng hát ca vui đón hạ về, hoàn toàn được nghỉ ngơi chơi đùa thánh thôi.
Sáng mùi cũng chú mùa trăng tháng tan, lại được tung tăng rước đèn trung thu.
Rồi cùng khắp nơi mừng Chúa trang trần, đẹp mùa đông thân tình thế.
Trời thanh má của con.
quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.